Bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Mọi người thân và các bạn thân yêu, tôi đã nhận được bức thư như sau. Tôi chưa quen biết cô, nhưng tôi rất cảm ơn cô. Vốn là một câu trong lời quảng cáo động viên hiến máu đã được dùng để mở đầu bức thư. 120 người đã hiến máu. Nếu một người hiến máu 6 lần trong một năm, thì cần hiến liền 20 năm. 30.000 cc máu của những con người giàu tình yêu thương đã cứu sống cô. Thậm chí có thể gọi họ là Hội Chi Viện Máu Nhóm A. Họ đã giúp cô lạc quan để đối mặt với mọi vấn đề và khích lệ mọi người hãy dũng cảm để sống cho hết mình. Những thông tin về cô khiến tôi rất cảm động, cũng đã cho tôi nhận ra rằng xã hội ta có rất nhiều người hiến máu nhân đạo để cứu giúp đồng loại đang cần chữa bệnh. Những con người ấy thật tuyệt vời. Tôi là người thường xuyên hiến máu. Mỗi khi đến hẹn, tôi lên xe đi đến nơi rồi hiến một túi máu quý báu của mình. Tuy bị chích mũi tim hơi đau một chút, nhưng tôi tin rằng túi máu của mình sẽ giúp người khác hồi sinh. Tôi thấy mình rất nên làm điều này. Một lần tôi bị ngã gãy chân, phải mổ để xử lý. Sáng sớm trước khi mổ không ăn gì. Khi bước vào phòng mổ, vừa ngửi thấy mùi thuốc mê, tôi liền ngủ ngay. Tôi đã mất nhiều máu trong khi mổ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được tiếp máu. Tôi đã được cứu sống. Tôi bất chợt ngộ ra một điều. Thật ra mình cũng đã cứu chính mình. Vì thế sau khi bình phục, tôi rất muốn xin làm một tình nguyện viên đi tuyên truyền mọi người hiến máu nhân đạo. Chỉ hiềm tôi không đủ sức. Thấy cô bị bệnh tật hành hạ, tôi cảm nhận như chính mình bị đau ốm vậy. Thấy cô tươi cười lạc quan, mạnh mẽ đối mặt với hiện thực, thậm chí còn động viên người khác nữa. Tôi thấy mình có phần hổ thẹn, thấy mình khó mà sánh được với cô. Hình ảnh cô rất thản nhiên trước bệnh tật, chống nạn, đứng nói chuyện rất lâu trước hội trường, càng làm cho mọi người xúc động hơn. Có lẽ ông trời muốn thử thách chúng ta, nên đã đưa ra những đề tài rất hóc búa. Cô đã rất dũng cảm trả lời và chứng minh với ông trời rằng cô sẽ không bị gục ngã. Tôi thật sự rất khâm phục cô. Tôi từng bị cái chết đe dọa và rất mong được góp sức cho cuộc vận động hiến máu nhân đạo. Lại được biết có 120 người đã hiến máu cho cô. Tôi thấy rất mừng cho cô. Vì cô đã thức tỉnh, mọi người biết nâng niu sự sống và hăng hái gia nhập đội ngũ những người hiến máu. Tự đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn cô. Chúng ta không thể quyết định tuổi thọ của mình dài ngắn thế nào, nhưng chúng ta có thể nắm được không gian của sự sống. Tuy không thể quyết định lúc nào giả từ thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho cuộc đời hữu hạn của mình tỏa ánh sáng ấm áp. Vì cuộc đời là của ta, người khác chẳng thể quyết định gì về cuộc đời ta. Chúng ta càng rất nên sống cho hết mình. Nhân đây, tôi xin chân thành gửi lời chúc phúc đến cô, mong sẽ được giao lưu với cô qua mạng và động viên cô. Cũng cảm ơn cô đã vui lòng để tôi được bày tỏ thiện ý của mình về vấn đề cái duyên hiến máu. Bức thư này đã khiến tôi rất cảm động. Cảm ơn mọi người đã hiến máu và rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Chưa được biết anh, tôi cũng xin vô cùng cảm ơn anh. Tiffany rất mến yêu và cảm ơn anh. Khung cảnh khi mẹ tôi và 120 người vừa quen vừa chưa quen đang ở ngoài sân vận động xin máu cứu tôi thì Huệ Phương đã ghi lại rồi. Còn với tôi thì dường như trong những ngày ấy tôi đã lạc vào thế giới của những người ngoài hành tinh. Mổ xong rồi tỉnh trở lại, tác dụng của thuốc an thần đã giúp tôi ngủ miên man vài ngày, làm tôi quên cả sự kiện lên bàn mổ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là mình đang ở một nơi rất lạ lùng. Trong óc chỉ nghĩ đến mấy chữ người ngoài hành tinh và kết luận rằng mình đã bị họ bắt cóc. Tôi rất tin mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc vì trên trái đất này chẳng có nơi nào mà xung quanh đều đặt các loại máy móc lạnh lẽo như thế. Không khí quá lạnh, tiếng tín hiệu bíp bíp của phi thuyền không ngớt vang lên, xen lẫn tiếng động cơ nổ ầm ầm. Sao lại là tôi? Tôi vừa cảm thấy đen đủi, cũng vừa tức giận. tại sao đã bệnh tật rồi lại còn bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Tôi cực kỳ ngán ngẩm. Nếu muốn nghiên cứu thì họ nên tìm một người mà bắp thịt, xương cốt, mạch máu, tế bào đều hoàn hảo mới đúng. Tôi rất muốn nói với những người ngoài hành tinh đang bí mật quan sát tôi qua ô cửa hẹp rằng các ngươi đã bắt nhầm người rồi. Người trái đất đều không đặc biệt như tôi. Xương chậu của tôi đã có khối u. Xương hông đã bị vá bằng xương đùi của trẻ em, sau đó lại bị tiêu mất. Nếu các người kiểm tra DNA của tôi thì sẽ thấy gen của nam giới. Tôi đã từng dùng rất nhiều loại thuốc, cho nên kết quả xét nghiệm của các người sẽ sai lệch. Vậy nên các người hãy thả tôi về thì hơn. Nhưng rõ ràng là bọn họ đã ra tay đối với tôi. Họ đã trói chặt tôi rồi tiêm những thứ thuốc gì đó, cho nên tôi không thể nói gì được. Rồi tôi ngủ liệm đi. Khi tỉnh lại, tôi bỗng thấy mình đã được cởi trói. Một mụ đứng kề bên đang sờ mó khắp người tôi. Bà ta đeo cặp kính gọng nhựa, dáng vẻ rất nghiêm nghị. Có lẽ đó là nhà khoa học làm việc cho bọn người ngoài hành tinh. Họ đang định tiếp tục lấy tôi làm vật thí nghiệm. Tôi bèn dồn hết sức lực gào lên với bà ta. Tại sao ngươi lại làm việc cho người ngoài hành tinh? Sao ngươi lại tồi tệ như thế? Mau thả ta ra, ta muốn về nhà. Chắc là nhà khoa học ấy đã quá sợ tôi nên trả lời. Cô đang ở buồng hậu phẫu của bệnh viện Vinh Dân. Cô đừng sốt ruột. Sao lại thế được? Chớ nói dối tôi. Tôi rất biết bệnh viện Vinh Dân. Tôi từng đi khắp bệnh viện ấy. Thế là tôi bắt đầu kêu gào. Không được lừa dối tôi. Buồng bệnh của Vinh Dân không thể xấu xí như thế này. Sao ngươi lại tồi tệ như vậy? Tôi chẳng lại gì Vinh Dân cả. Thế là mụ ta lủi ngay. Sau đó chẳng hiểu tại sao mẹ và em tôi lại xuất hiện. Lúc này óc tôi rối mù, không hiểu mẹ và em tôi cũng bị người ngoài hành tinh bắt hay là tôi vẫn ở trên trái đất. Nhưng thôi, khỏi cần để ý nữa. Mẹ và em tôi đã ở đây rồi. Tôi òa khóc. Người ngoài hành tinh đã bắt con để làm thí nghiệm. Tôi níu chặt cậu em và nói, em hãy mau đưa chị về nhà đi. Nhưng cậu em cứ bình thản nhìn tôi như muốn nói rằng, trời ơi, chị tôi làm sao rồi? Đã được cứu về nhưng lại bị sốt, khiếp quá. Mẹ tôi có vẻ rất băn khoăn vì các cô y tá ở bệnh viện Vinh Dân đều rất hiền hòa. Chỉ riêng cô vừa rồi thì mặt khó đăm đăm. Hay là bệnh của tôi đã có vấn đề? Tất nhiên là sau đó các câu hỏi đều được giải đáp. Tôi nhận ra đúng là mình đang nằm trong bệnh viện Vinh Dân. Mẹ tôi cũng đã biết tại sao cô y tá lại khó đăm đăm như thế. Huệ Phương đã kể với tôi về tình hình hôm tôi bị mổ. Có rất nhiều người đã nhiệt tình cho tôi máu để cứu sống tôi. Hàng ngày tôi đều được nghe mẹ tôi và các bạn kể lại quá trình mổ xẻ đầy nguy hiểm. Tôi cảm nhận được những dòng máu nóng của 120 người bạn đang rào rực chảy trong tôi. Chúng nói với tôi, đúng, hôm đó nguy hiểm như thế đấy. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cùng phấn đấu với cô. Cô phải gắng lên để vui sống vì cô vốn đã rất lạc quan. Vâng, chúng tôi là những chàng trai 18 rất nhanh nhẹn hoạt bát. Kể cũng lạ, dường như những mong mỏi của mọi người đã chuyển hóa thành năng lượng. Ca mổ của tôi thật nguy hiểm. Thế mà trong những ngày chờ hồi sức này, tâm trạng tôi lại ngày càng nhẹ nhõm. Tôi trở thành một bệnh nhân nhắn nhít nhất căn buồng này. Suốt ngày chỉ mong đến giờ khách được vào thăm để có thể được nói không biết chán cùng mẹ tôi, em tôi và với các bạn thân yêu của tôi nữa. Thật thế, suốt 20 năm, tôi gắng sức chịu đựng đớn đau bệnh tật, đã đến mức coi đớn đau là chuyện thường tình. Thế mà tôi vẫn khó mà chịu đựng nổi những khoảng thời gian vô vị này. Khi mới được chuyển về phòng chăm sóc này, còn nửa tỉnh nửa mê, tôi đã giật cả ống song đang luồn trong miệng, làm cho họng bị xước. Chất giọng con gái ngọt ngào của tôi đã biến thành giọng khàn. Tuy nhiên, Hễ thấy các bạn vào thăm, thì dù đang hết hơi đuối sức đến mấy, dù giọng khàn đến mấy, tôi vẫn mở miệng vừa lắp bắp nói, vừa thở dốc. Vì tôi bị ức chế quá lâu, hễ được giải phóng là tôi nói như máy ngay. Bởi lẽ căn buồng điều dưỡng này thật sự rất quạnh hiu. Người được đưa vào buồng này đều là những ai bệnh đã quá nặng, tình trạng đang nguy ngập, thường phải thở bằng máy, không nói được nữa. Đuối sức, ruồi đậu cũng chẳng buồn xua. Còn tôi thì mới qua đại phẫu, bị mất nhiều máu, người rất yếu, buộc phải nằm trong buồng chăm sóc này để theo dõi. Tôi phải nằm bất động để xương được cố định, nhưng tinh thần tôi thì lại rất phấn chấn. Nằm trong buồng này khó bề phân biệt rõ là ngày hay đêm. Tôi phải thường xuyên liếc nhìn đồng hồ, ngày nào cũng mong chóng đến giờ vào thăm bệnh nhân để được gặp người nhà và các bạn. Chờ đợi thì lâu, mà thời gian được gặp thì quá ngắn. Chỉ 30 phút, cứ như vừa mới gặp mặt thì đã hết giờ. Để đối phó với thời gian vào thăm bị khống chế quá ngắn ngủi ấy, và cũng vì sức tôi quá yếu, ngay cầm cốc nước hoặc cầm thìa xúc ăn cũng khó. Mẹ tôi hoặc em tôi phải bón cho tôi ăn từng thìa một. Tôi cố ý chỉ ăn từng miếng thật nhỏ và nhai rất chậm, nhấm nháp các món mẹ tôi nấu rất khéo dành cho tôi. Vì thế nếu bữa ăn càng kéo dài thì tôi càng được mẹ tôi nán lại lâu hơn, chúng tôi được trò chuyện càng nhiều hơn. Đối với tôi, tìm cách giãn thêm được thời gian gặp gỡ là một điều rất vui trong thời gian nằm ở buồng này. Ngoài những lúc được gặp theo quy định thì thời gian còn lại ở đây dường như dài lê thê vô tận. Vì phần lớn các bệnh nhân đều trong trạng thái hôn mê nên họ không thể xem tivi. Vì thế buồng này không đặt tivi làm gì. Tôi vừa không thể lên mạng, vừa không được xem tivi. Tôi phải nằm bất động để giúp cho xương chậu được phát triển, cũng tức là cấm nhúc nhích, miễn chơi game, miễn đọc sách. Tôi như rơi vào thế giới sắc sắc không không, khác nào bị tra tấn. May sao cô y tá đã kiếm cho tôi chiếc máy thu thanh rồi đặt ở đầu giường tôi. Cô còn chỉnh tần số để nghe cho rõ nhất, bởi vô số máy móc y tế đang vận hành trong phòng đang gây nhiễu. Tôi rất mừng và thầm nghĩ, ngày vui đã đến rồi. Nào ngờ khi cô y tá ra khỏi buồng thì đài đang phát ca nhạc bỗng chuyển sang chương trình quảng cáo dược phẩm rao bán thuốc đặc trị ung thư. Thế là tôi bị phát thanh viên tra tấn liền một giờ bằng các thông tin quái dị, làm cho tôi dở khóc dở cười cho đến khi cô y tá trở vào mới thôi. Về sau tôi cũng được đọc tạp chí, vớ được cuốn tuần báo đã coi như báu vật. Ban ngày đọc, tối cũng đọc. Đến nỗi cô y tá phải hỏi, em đã đọc xong chưa? Tôi đáp, chưa à, em còn chưa đọc thuộc lòng mà. Làm cho cô phải bật cười. Tôi quá thèm được nói, cho nên một lần vào lúc 5 giờ sáng, cô công nhân quét dọn vệ sinh đi vào buồng tôi. Tội gì tôi phải giữ kẻ nhỉ? Tôi nói ngay rất ngọt ngào, cháu chào cô. Chắc cô không ngờ rằng ở căn buồng này lại có người còn đủ sức để nói, nên câu chào đã khiến cô giật mình, suýt nữa đánh rơi cả chiếc chổi lau sàn đang cầm. Và thế là chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô biết về bệnh tật của tôi, cô cũng có người bà con bị bệnh ở chân. Chúng tôi còn nói về một số kinh nghiệm dùng thuốc. Cuộc trò chuyện thoải mái này đã cho tôi được hưởng một buổi sớm mai rất vui. Các cô y tá biết rằng tôi bị nằm suông quá buồn tẻ, nên mỗi khi đi qua cửa, các cô đều ngó vào nói với tôi vài câu. Đôi khi nghe thấy tiếng các cô trò chuyện rơm rã ở phòng gần đó. Tôi chỉ ước mình có thể chạy sang để cùng tán chuyện. Tiếc rằng tôi bất lực. Các cô thậm chí còn định tìm cách đưa tôi ra để tăng cường đội ngũ phát ngôn viên của họ. Thế rồi tôi đã nhìn thấy cô y tá mà hôm nọ tôi coi là người ngoài hành tinh. Tôi ngượng nghịu xin lỗi cô. Thế rồi chúng tôi kết bạn. Cô tươi cười nói rằng sẽ đề nghị với lãnh đạo bệnh viện cho tân trang căn buồng này, để cho bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật và các nhân viên y tế đều cảm thấy vui hơn. Rất xin lỗi cô y tá ngoài hành tinh thân mến của tôi.